This is KBDT, Highland Park, Texas.
Nghiêm xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của đài 1160 em. Và ngay bây giờ xin mời quý vị đến với chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ cùng với tiến sĩ thị trưởng Trương Minh Nẫn. Thưa quý vị, như thường lệ thì chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ sẽ đến với quý vị vào mỗi chiều thứ năm hàng tuần từ 2 giờ cho đến 3 giờ. Và trong chương trình, nếu quý vị có những câu hỏi, những vấn đề xảy ra trong cuộc sống từ trong nhà cũng như ngoài ngõ, xin mời quý vị gọi vào số điện thoại của chương trình 214-341-5943, 214-341-5943 để được tiến sĩ thị trưởng Trương Minh Nẫn tư vấn tham khảo và giúp ý kiến cho quý vị nha. Một lần nữa, Dũng Nghiêm xin nhắc lại số điện thoại của chương trình là 214-341-5943, 214-341-5943. Từ đài 1160 em, Dũng Nghiêm xin gửi lời chào trân trọng đến tiến sĩ thị trưởng Trương Minh Nẫn.
Trước hết xin chào tất cả quý vị thính giả của đài 1160 AM và hân hạnh làm việc với Dũng Nghiêm. Hôm nay trời hơi âm u nhưng mà hơi ấm lên chút xíu, cũng đỡ được tiền hít và tiền điện này kia, phải không Dũng Nghiêm?
Dạ đúng rồi, hôm nay trời tương đối là đẹp. Thưa chú thì không vừa rồi rít mệt thì không biết chú có gì vui không, chú có thể chia sẻ cho Dũng Nghiêm và quý thính giả.
Vui thì thật sự ra lạnh quá, cũng chẳng muốn đi đâu, nằm nhà. Rồi bữa 22 có lên chơi với đồng bào ở trên của chỗ hội người già, chỗ văn phòng của hội người biểu Việt ấy, mang máy rồi cho mấy đồng bào lớn tuổi đó karaoke rồi nhảy đầm rồi chơi. Đó là cái niềm vui mình có thể giúp đỡ. Ngoài ra thì nhắc nhở lần nữa, có một số quý vị đó, ví dụ như quý vị có ở nhà ở housing đồ mà thường thường á cầm củi lo nấu ăn cho mình, thay vậy quý vị lên trên chỗ hội người Mỹ gốc Việt á, có cái hội người già nằm ở đó, và ông Tony Chong là một cái người tài hoa, ông rất là tâm tình và có cái trái tim rộng lớn để giúp đỡ, và có người Việt nấu ăn đâu đó luôn, thì quý vị chỉ ghé lên chỉ ăn uống sinh hoạt chút rồi quý vị về thì cũng giúp đỡ ông được, là có một phần ăn ông đã đưa ra để ông nhận được cái tiền, một phần của cái quốc đen cũng như phần của chính phủ giúp đỡ ông để ông sinh hoạt cái khu đó. Thành ra mong mỏi quý vị ghé nghe, và hơn nữa ông này rất là đàng hoàng, và ở tại đó thì nếu quý vị có những chuyện cần hỏi đó, thì thường thường mỗi tuần thứ năm tuần thứ ba của mỗi tháng phát đồ ăn quý vị, là cái đó là lái xe nghe. Còn quý vị mà không lái xe được, quý vị lên trên đó thì chúng tôi vẫn chừa cái phần đồ ăn cho quý vị, cho hội người già. Đó là những sinh hoạt trong thời gian qua. Và trong thời gian qua thì nhiệm vụ của thị trưởng thì hầu như là hết cái Christmas này tới Christmas nọ, mà Christmas mà lớn nhất là cho hội người già. Trung tâm hội người già của thành phố tôi, Houghton City, là một hội người già lớn nhất ở trong cái Tarrant County. Có bữa lên tới gần 200 người, và có những cái show như Country Music hoặc là Elvis Presley đồ này kia để giúp đỡ cho những cái tuổi già. Thì hãy đến hội người già, nhiều khi mình cũng nghe nhiều tin buồn lắm. Có số thì không còn ở trên quả địa cầu này nữa, có số đưa nằm bệnh viện, thì có số đưa chữa những cái bệnh nhạt nghèo. Đó là những cái tin tức mà mình tới đó mình sẽ thấy là cái cuộc đời vô thường lắm. Đối với tôi thì Dũng Nghiêm biết chú thì quan trọng nhất là người già, dù mình bao nhiêu tuổi gì trước sau mình cũng phải qua cái cổng người già, phải không Dũng Nghiêm?
Dạ đúng rồi.
Và cái thứ hai là cụ nhân. Cụ nhân có thể có người có người không, nhưng mà cái hội người già chắc chắn ai cũng phải đi qua cái cửa đó hết. Nếu chúng ta lucky sống trên 60 thì đã được gọi là hội cao niên rồi. Thì đến đó thì nếu mà quý vị nào có tham dự đó, có vài người Việt Nam, thì quý vị thấy tuy rằng tôi làm thị trưởng cho tôi lại đó, tôi dọn bàn dọn ghế biên đồ ăn cho mấy người kia, tại mấy người kia yếu hơn mình. Thật ra họ rất là thương và Đó là một cái phương pháp mà tôi gây cảm tình để cho người ta thấy rằng người Á Đông mình không phải xa lạ đối với dân tộc da trắng da đen. Mà người Á Đông mình lúc nào hay mở được bàn tay là làm. Tại vì sáng này có một người hỏi tôi một câu chứ, chú ở ơi, có nhiều người nói làm khi ra ứng cử chi mấy cái chuyện đó làm ban đầu mà chứ. Chứ nói chuyện gì mà mình làm từ trái tim mình. À, đừng hỏi tới tiền bạc trả bao nhiêu này kia đó. Thì đó mới đúng thật sự là con người service. Còn nếu mình vô mình đã hỏi tiền, chắc chắn là mình có cái sự có tiền. Nhưng mà nếu mà làm một cái job nào mà quý vị quan trọng về tiền bạc thì cái tình thương của quý vị đối công ty đó không có. Và công ty đó đối với quý vị không có đó, thì công ty có thể từ từ tan rã rồi quý vị cũng mất việc luôn. Do đó, quan trọng nhất là mình sống rất là loyalty và mình ở cái xứ, mình là thiểu số trong cái cộng đồng Hoa Kỳ. Thì làm sao cho mọi người nhìn thấy rằng người Á Đông chúng ta là một người có trái tim hầu như là lớn hơn những trái tim khác. Thì đó là mình sẽ sống bất cứ chỗ nào sống cũng được hết. Thì như quý vị biết ở thành phố tôi, nếu quý vị nào có dịp mà đến tham dự một cái buổi họp đó, vào thứ hai của tuần lễ thứ hai và tuần lễ thứ tư, thì quý vị nhìn thấy có mình tôi là Việt Nam làm thị trưởng hay còn bao nhiêu là tất cả Mỹ trắng hết. Lâu lâu mới tìm được một ông Mỹ đen hay là cô Mỹ đen tới. Ngoài ra, và nó không có chủng tộc nào nữa hết. Ok.
Dạ, cảm ơn sự chia sẻ của chú. Thưa quý vị đang đến với chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ cùng với tiến sĩ thị trưởng Chu Minh Nẫn. Và trong chương trình, nếu quý vị vẫn có những câu hỏi nào cần sự giải đáp của tiến sĩ thị trưởng Chu Minh Nẫn, thì quý vị có thể nhấc điện thoại lên và đừng ngần ngại gọi ngay vào số 214-341-5943, 214-341-5943. Thưa chú, thì chỉ còn có vài ngày nữa là hết năm 2022 và bước sang năm mới 2023. Thì không biết cái hội người Mỹ gốc Việt của chú có thêm chương trình gì mới không để phục vụ đồng hương không chú?
Có, sau khi mà có những cái chương trình lễ chầu cờ, thứ nhất là chỗ trụ cờ của Nam Hưng do hội Liên hội Cựu chiến sĩ, nhưng mà chúng tôi giúp đỡ trong vấn đề đó. Và chầu cờ tại trụ sở của cộng đồng Tarang County, tức là hội cũ đó, tức là hội người Mỹ gốc Việt. Thì vào ngày để coi tôi nhìn để cho quý vị biết, sẵn đây cho quý vị biết luôn rồi, Việt Nam Plaza nữa. Đây để cho tôi dỡ cái chương trình để cho quý vị theo dõi nha. Ok, thì ngày chào cờ mà của Tết Việt Nam mình á, ngày Tết Việt Nam mình á là nằm vào ngày Chủ nhật, tức là đêm giao thừa là ngày 21 tháng Giêng. Ngày 22 thì hầu như chùa chiền rồi. Tối 21 thì hầu như tất cả các chùa như nhà thờ rất là đông. Rồi chào cờ đầu năm cũng trong ngày đó lúc 11 giờ sáng ngày Chủ nhật ở tại Bến Thành Plaza. Ok, rồi tiếp đến là chào cờ ở trụ sở của cờ Nam Hưng, tức là Nam Hưng cũ đó, ở gần chỗ J-Bank đó, nên không biết Dũng Nghiêm có biết chỗ đó không? Đồng bào đây thì ai cũng biết, chỗ Nam Hưng cũ đó là 11 giờ Chủ nhật tuần sau đó là 28 tháng Giêng. Ok, rồi đến ngày Chủ nhật tuần sau nữa chào cờ Việt Nam Plaza ngày 5 Tây tháng 2 lúc 11 giờ. Và tiếp đến là 1 giờ trưa chào cờ tại trụ sở văn phòng người Mỹ gốc Việt. Sau khi chào cờ xong sẽ có một buổi tiệc ăn Tết trong cái tinh thần là anh em, cũng như là sẵn dịp này hội có tổ chức để vinh danh một vài số người, những bà vợ của anh em cựu chiến sĩ quân lực Nam Cộng Hòa. Chỉ có điều kiện là những người này phải là một trong những người nuôi chồng trong lúc học tập, hoặc những người này theo chồng ra chiến trường. Thì hỏi câu đó khi nào ra chiến trường thì sẵn đây
cho phép cháu đó một vị khán giả trên đường dây trước nha chú. Dũng Nghiêm và xin chào. Hello.
Hello.
Dạ xin chào chị, xin chị cho biết quý danh và đặt câu hỏi.
Dạ tôi là Thi, xin chào chú Trương Minh Nhẫn và chào anh Nguyễn Nghiêm.
Xin chào cô. Dạ.
Chú cho con hỏi một câu hỏi liên quan đến pháp luật ạ.
Nói đi.
Dạ, có một người từ tiểu bang khác chuyển qua đây ở, mà người ta ở cái tiểu bang đó người ta nhiều cái tội lặt vặt nặng, cho nên là nhiều cái tội lặt vặt gồm lại nên bị cảnh sát lấy lại bằng lái. Và người ta đi qua đây vẫn lái xe bình thường, nếu như mà ví dụ như là con biết cái người đó không có bằng lái mà con vẫn ngồi trên xe cái người đó lái thì cảnh sát bắt được thì con có bị làm sao không ạ?
Không. Ok. Đối với tôi bây giờ, hỏi trước hết hỏi trả lời câu nữa. Đây là người bạn, một người bà con hay một người xa lạ, hàng xóm?
Dạ, một người bà con.
Bà con. Trước hết là những người cậu này bị tội gì?
Ờ, trước ở tiểu bang khác thì tội uống rượu lái xe rồi, tội lái xe lạng lách rồi, tội trốn tòa rồi.
Vâng, cái đó là tội hễ mà cảnh sát ngừng tới mà chắc cậu ta có gọi là driving while license suspend license tức là cái bằng lái đã bị tịch thu á thì cậu ta sẽ bị bắt ngay tại chỗ. Ok á. Còn cái người passenger thì không có dính dáng gì hết. Thường thường á, nếu mà chiếc xe đó của cô đưa ra đi hoặc là chiếc xe nào cũng vậy, hỏi ở cô biết cậu này ở đâu, bà con thân nào, cô nói thì cảnh sát sẽ giao xe lại cho cô. Nhưng mà nhớ kỹ rằng á, có nhưng mà chiếc xe này thí dụ như cái cậu đó đương nhiên là bằng lái bị cướp thì làm gì mua được insurance, phải không? Chiếc xe này có người khác mua insurance cho, phải không?
Cho con hỏi là cái xe của Ginh đó họ chuyển qua đây nhưng mà con không biết là người ta qua đây người ta sống luôn hay là người ta sống tạm, nhưng mà người ta vẫn đi cái xe của người đó không có đổi bằng lái. Con cũng
ok, nếu cái cậu đó không có bằng lái, tôi như chị nên kiếm người khác. Ở đây cô là đi quá giang để đi làm hay sao?
Dạ thì người bà con rồi, lâu lâu đi chung thôi chứ không phải là đi thường xuyên chút.
Dạ, nó cũng tại vì cái người này uống rượu thì đương nhiên nếu họ hết uống rượu thì lái xe cũng bình thường thôi. Nhưng mà khi bị bắt á, câu trả lời là khi bị bắt á, những người hành khách ngồi trên đó không có dính dáng gì hết. Ok.
Dạ. Cho con hỏi là nếu như mà bị bắt thì có phải đi tù hay là tù treo là bị bao lâu?
Ok, tại vì á, tôi phải coi cậu này đã bị bắt bao nhiêu lần và tòa phiết khoát quyến như thế nào. Tại vì những người mà uống rượu á, nó có nhiều loại lắm. Ví dụ uống rượu mà bị khi ra tòa bị tịch thu bằng lái đó, thì nó có nhiều khi á, quan tòa cho cái người này được quyền lái xe đi làm từ tới nhà tới chỗ làm. Nhưng mà trước khi lên xe đó, có thể có phải thổi cái ống đó. Nếu cái thổi cái ống đó mà nó không vẫn có nồng rượu trong đó mà ấn định á, thì chiếc xe không đề máy được. Nó gắn cái đó tự động, chính phủ sẽ gắn cái hệ thống nó vô và mình phải trả tiền. Ok. Còn nếu mà họ lái bình thường hả? Nói đi.
Cái người này người ta giống như là người ta bị nhiều tội lặt vặt cho nên là người rồi tội nặng nhất là tội trốn tòa, cho nên chính vì vậy cho nên là người ta bị tịch thu bằng lái là nên là người ta không có cái bây giờ người ta đi bất
ok
cái
bây giờ vậy nè. Dạ bây giờ trả lời câu ngắn vậy. Nếu cô biết người này là người trốn qua đây là trong khi người này có án tòa để bắt á, cô phải báo cáo cảnh sát, hiểu không? Còn nếu mà thí dụ cậu này bị tội nặng á mà cô cho chứa chấp trong nhà đó thì cô có thể bị ở tù về tội là chứa chấp người mà có tiền án hoặc là trốn tòa, hiểu không? Còn cái người có tiền án mà không còn probation không gì hết á thì cái chuyện nó quan trọng, nhưng mà người này á có qua răng có trác tòa đương đi bắt về cái tội là trốn tòa mà mà cô chứa chấp thì cô có thể cũng dính dáng luôn. Ok nhé.
Dạ. Chú ơi, nhưng mà cái người này người ta hầu như là bây giờ cái chuyện đó đã giải quyết xong rồi. Con chỉ hỏi là người ta không có bằng lái, nếu như mà bị bắt thì có bị tù hoặc là bị án treo bị bắt
không? Bây giờ đó, cái quan trọng cô hỏi cái câu nó rộng rãi quá. Bây giờ kêu cậu nó gọi tôi đi, tôi đâu cần biết cậu là ai đâu.
Dạ dạ.
Được không?
Dạ dạ, cảm ơn chú.
Tại phải biết cậu này bị tội gì, misdemeanor, bao nhiêu lần đã bị suspend cái license, tức là bằng lái bị tịch thu, và cậu này có đang bị có trách tòa đương theo dõi để tìm bắt hay không. Ok nha. Kêu cậu gọi đi. Ok.
Rồi, cảm ơn câu hỏi rất hay của chị nha.
Chúc sức khỏe chú nha. Cảm ơn chú.
Cảm ơn.
Thưa quý vị, sau chương trình nếu quý vị có những câu hỏi mà cần gặp riêng tiến sĩ thị trưởng và tâm tình riêng thì quý vị có thể gọi vào số điện thoại của chú. Lưu ý quý vị là quý vị chỉ gọi thôi nha, tại vì chú không có thời gian để đọc test của quý vị. Là số 682-360-7250, 682-360-7250. Và chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ xin mời tiếp vị thính giả kế tiếp ạ. Hello.
Hello.
Dạ, xin chào ạ.
Ờ dạ, em nhờ, em có chuyện nhưng nhờ anh giúp giùm em.
Ok,
dạ,
hỏi
chị
đi.
Đang trong chương trình với tiến sĩ thì chị Minh Ẩn, chị cứ hỏi đi chị.
Dạ. Em với mẹ em dọn tới cái chung cư này là một cái chung cư mà người mẹ ở không à. Cho nên cái em thì mẹ em thì gần 90 tuổi rồi, mà em thì ở dưới, còn cái vợ chồng với người mẹ đó thì ở trên lầu, mà cô ta dọn vô đây là từ hôm tháng 9 tới bây giờ, mà cứ sau cái giờ mà 5 giờ đi làm về á thì cô ta mang cuốc đi rầm rầm thì không nói gì, một lát thì dời cái đẩy cái bàn, một lát thì đẩy cái ghế, thì em cũng chấp nhận, nhưng mà cứ lấy cái đồ mình liệng cái rầm, xong rồi 1-2 giờ lấy đồ liệng nữa, rầm rầm vậy đó, mẹ ngủ không có được. Nhưng mà em có nói văn phòng 4 lần rồi, nhưng mà văn phòng nói mà cái người đó không nghe. Xong rồi cách đây mấy ngày em mới thấy rầm rầm, em mới lấy cái cây nhẹ nhẹ, em mới đụng lên cái sàn nhà, thì cái cô văn phòng mới tới gõ cửa nói rằng đừng có làm như vậy nữa, có gì thì gọi cổ nói cho người kia chứ đừng có làm vậy nữa. Nhưng mà khi mà em nghe lời, em tôn trọng cái người manager, em không có khua nữa. Nhưng mà cái cô kia lại tiếp tục liệm đồ rầm rầm nữa, ngủ không có được. Nhưng mà em có gọi cảnh sát á, thì khi mà cảnh sát tới thì trúng vào cảnh sát người mẹ. Cho nên cái cậu cảnh sát đó mới nói rằng là mày không thích thì mày dọn ra. Thì em có nói, em nói là không có nói vậy được. Dọn ra hay không là quyền của mình. Nếu mà nói như cảnh sát mà không thích dọn ra vậy thì cái chung cư này ai cũng dọn ra hết, thì chung cư này ai muốn, thì cái người cảnh sát đó mới im đi. Mà khi mà em nói chuyện một lát thì cái người cảnh sát mẹ đó có vẻ giống như binh vực cô ta hay sao, rồi nói để lên lầu nói với cô ta một lát. Rồi khi mà bước xuống thì em mới hỏi là cô ta nói cái gì, thì anh ta mới nói là cô ta nói là hứa sẽ dặn nhạt nhỏ xuống. Em nói cái vấn đề không phải là cô ta dặn nhạt, mà vấn đề là cô ta cứ liệm 4 giờ sáng, 2 giờ sáng lấy cái đồ gì liệm rầm rầm, mẹ em ngủ không được. Xong rồi cảnh sát vừa đi á, cảnh sát mẹ vừa đi thì cô ta lấy đồ liệm nữa. Đó, rồi ngày hôm qua em nói, ngày hôm qua 10 giờ, 10 rưỡi á, khua 2 lần nữa rồi em nói, rồi cái em mới nói cái cô mà manager, em nói quả cổ không tôn trọng mày hay sao mà nói hoài, cổ cứ tiếp tục cổ khua như vậy. Bây giờ em không có cách nào, em mới tìm cách để mà gạch ăn thứ ăn có thể.
Ok, bây giờ trước hết tôi hỏi cô ở thành phố nào vậy?
Dạ, em ở Gia Lâm.
Ok, Gia Lâm.
Dạ.
Cô liên lạc, tại vì thí dụ như mình ở mà có người già, hiểu không? Ở đây thêm một cái cách nữa cô có thể làm. Cái đầu tiên á là sau giờ 10 giờ tối mà dặn nhạc, hoặc là trong lúc mình ở mà cứ làm rầm rầm á, cô lấy cái máy thâu băng ra cô thâu, hiểu không? Dặn
em
cho vô liền.
Em không biết thâu. Em không có giỏi vừa phone, cho nên em không có thâu được.
Cô ở đây á, đừng có nói tôi câu đó, chẳng lẽ không có người bạn nào chỉ cô, chỉ có nhấn cái nút đó thôi sao? Để mình có bằng chứng. Hiểu không? Cô đi tìm một người bạn, nói ok giờ tao muốn thâu băng, ông thị trưởng nói là muốn thâu băng phải làm sao, nó nhấn cô xài iPhone hay gì vậy?
Dạ
yeah,
cháu phải em xài Samsung.
Samsung cũng cái nào cũng có máy thâu băng trong đó hết à. Ok, thâu cái cục băng để làm gì? Trước hết á, ông cảnh sát sai, nếu mà ông cảnh sát đã lại quan nên cái cô đó rằng là cô không được làm ồn sau 10 giờ tối, nhớ 10 giờ tối nha.
Yeah.
Cho đến khi mà sáng 7 giờ. Mà nếu cái người đó làm ồn á, mà ông cảnh sát đã quan niên rồi, thì cái kế là ông cảnh sát sẽ ghi ticket. Còn không ghi ticket á, mình sẽ lên ngay thành phố tìm cái người nghị viên đại diện trong cái chỗ mình ở. Cô biết tiếng Anh được không? Cô tên gì vậy?
Không, cho em tên Tuyền. Tiếng Anh
tên Tuyền.
Dạ, no. Yeah.
Bây giờ cô qua đây lâu chưa?
Dạ lâu rồi.
Lâu rồi. Ráng đi học tiếng Anh nhau. Thư viện phi không? những cái chuyện này mà mình không biết nói chuyện nó nhiều khi mình thua. Thì bây giờ đó cô gọi cảnh sát, nếu cô có bằng chứng rằng lúc mấy giờ, thì mấy giờ mà khi nó làm ồn cô gọi cảnh sát, mấy giờ làm ồn cô cứ gọi cảnh sát, rồi khi cảnh sát tới nhà cô để máy thâu băng coi cảnh sát nói gì, bỏ túi à. Cái đó là cái quan trọng tôi cần biết. Cô được quyền thâu băng mọi người nói chuyện hết, hiểu không? Thì lúc đó cô mới có bằng chứng, cô mang lên thành phố yêu cầu gặp cảnh sát trưởng làm tới, hoặc là mình gặp anh cảnh sát Việt Nam ở trên gia đình hai ba người cho đó, hiểu không? Nhờ sự giúp đỡ. Cô có biết ông cảnh sát Việt Nam nào ra lệnh không?
Hồi nãy giờ em nói là không phải anh là cảnh sát
sao? Không, tôi làm cảnh sát 32 năm, giờ tôi là thị trưởng rồi. Tôi chỉ cô đây là chỉ cách làm, ok? Dù tôi có làm cảnh sát đi nữa, mà tôi làm cảnh sát với ta đang cao ti đây, tôi cũng không có lên đó bắt người ta được, hiểu không? Cô hiểu ý tôi không? Bây giờ ra lệnh mình có khoảng 4 cảnh sát Việt Nam. Ok.
Vậy xin... bằng cấp nào em đỡ xin cái số cảnh sát của Việt Nam được hả?
Ok, cô để gọi lên. Ok, cô gọi lên cái sở cảnh sát của Gallup. Nói, cô nói là I want to speak to Vietnamese officer. Cô nói được chữ đó không?
Dạ, nói được.
I want to talk to Vietnamese officer I have from. I can't speak English. Thì nó sẽ gửi một cảnh sát Việt Nam tới gặp cô liền. Ok, cái đầu tiên rồi. Ví dụ như cảnh sát mà nó làm ngơ, không bao giờ làm ngơ đâu. Đó là vi phạm luật. Thì cô có thể gọi cái hội mà gọi là APS, tức là Adult Protection Service, tức là hội bảo vệ người già. Cô cứ kêu họ báo cáo rằng là mẹ tôi ngủ không được tại trên lầu mà tôi đã bao nhiêu. Ok. Một lần cô gọi cảnh sát, cô có ghi xuống cái giấy là tôi gọi ông cảnh sát tên gì tới không?
Không, em chỉ gọi một lần cách đây 2 ngày, nhưng mà nó cho 2 người.
Ok, bây giờ tôi nói cho nghe câu vậy. Nó có nhiều đường để cô làm lắm nha. Nghe lại tôi nè. Một khi mình gọi với cái chức chính quyền nào, dù mình lên văn phòng nói chuyện với bà này, manager đó, họ ghi xuống cuốn sổ là tôi gọi bà này lúc ngày mấy, lúc mấy giờ tôi nói chuyện với bà hứa là sẽ lên nói chuyện người đó. Rồi đúng mấy giờ cô này làm ồn. Thì tôi muốn cô á, thâu cái băng mà lúc cô làm ồn dặn nhạc đó để chi. Có nhiều khi cảnh sát tới cô thật nhạc. Ok, khôn lắm. Mà cô, cái cô mễ này bao nhiêu tuổi vậy?
Em không biết, nhưng mà em nhìn thấy người chồng mà em đã lên em nói một lần rồi mà. Mà không có nghe.
Ta chồng em lên nói một lần.
30 mấy tuổi em có lên một lần. Em gặp 4 tháng nay khua rồi, nhưng em lên nói một lần thì cái người chồng nói là chắc vợ tao đó. Thôi từ đây sau tao không dám làm nữa. Nhưng mà sau 2 ngày sau thì tiếp tục làm thì em lên.
Rồi bây giờ á, bây giờ chương trình đó nhiều người còn hỏi lắm. Bây giờ nói ngắn rồi.
Dạ,
một
dạ,
khi
dạ,
mà Nghe đây. Bây giờ cái quan trọng á, một khi mà cô đó làm ồn sau 10 giờ hay là trong lúc bà già nằm ngủ mà ngủ không được á, gọi cái manager trước, đầu tiên ghi xuống mấy giờ tôi gọi manager, rồi xong gọi 911 kêu cảnh sát tới. Ok, nhất là sau 10 giờ đêm mà trên dặn nhạc trên làm ồn cảnh sát tới, rồi cảnh sát tên gì lấy tên trong cảnh sát luôn, có làm được chuyện đó không? Rồi
dạ,
tiếp
nhưng
tục
mà khi vừa rồi em gọi là cảnh sát mé nó tới, cho nên em bị thua cái chỗ đó. Bây giờ
cô nghe tôi nói câu gì á, tôi không khe mễ Việt hay là Tàu Tây gì hết. Cảnh sát mé tới, khi mà nói chuyện ta đừng nói cảnh sát mé, ông officer tên gì thôi, hiểu không? Là lợi rồi sau khi đó ông nói chuyện với người trên lầu hứa rằng sẽ không làm nữa. Nếu mà làm nữa thì cô cứ tiếp tục gọi 911 tôi, cô làm được không? Nhưng mà cái quan trọng nhất là ngay bây giờ cô gọi lên cảnh sát ra lệnh cái số mà không phải khẩn cấp nha, đừng gọi 911. Lên trong mạng đề là Garland Police Department. Cô xin số điện thoại, lấy số điện thoại ra xong rồi nói I want to talk to Vietnamese officer. Cô nói được câu đó phải không?
Dạ.
Rồi họ sẽ gửi một người lại nói chuyện với cô. Còn nếu mà họ hỏi về vấn đề gì, nói I can't speak English. Cô nói được không?
Dạ.
Khi hai câu đó nói rồi chắc chắn con cảnh sát lại liền. Rồi sau đó cô mới giảng nghĩa bằng tiếng Việt Nam cho ông cảnh sát này. chứ đừng có nói câu là Mễ nó thiên vị, không phải đâu. Ví dụ như ông Mễ nó lợi á, không phải ông cảnh sát nào cũng bảo vệ nguyên cái đất Mễ đâu, không phải ông cảnh sát nào cũng bảo vệ nguyên cái cộng đồng Việt Nam đâu. Giúp đỡ là phải làm, bổn phận của mình là phải giúp đỡ tất cả chủng tộc. Cô nghe tôi nói không?
Dạ, dạ.
Ok, thực hiện giống như tôi đi, rồi sau đó cô gọi cho tôi hay.
Dạ. Còn nếu mà, nếu em như... gọi bằng cách nào, em gọi bằng cách nào để em gặp cái người đó, cái số điện thoại nào?
Nãy giờ tôi nói trong nghe, cô cũng không nghe tôi. Cô có biết vô mạng tìm cái chữ mà Garland Police Department không?
Không, em không có
rành,
em không có
rành. À, bây giờ okay, vậy. Xin phép cháu ngắt lời chú chút xíu ạ. Bây giờ chị không biết tiếng Anh, chị không biết cách làm, chị có thể ra cộng đồng, chị ở Garland đúng không chị? Chị ở,
dạ.
Đúng rồi, chị ra cộng đồng người Việt quốc gia của Dallas, chị biết cái trụ sở cộng đồng người Việt không? Ngay ở đường Bell Lai, ngay gần Sài Gòn Mó, bên hông Sài Gòn Mó đó, là có cộng đồng người Việt. Chị ra đó chị hỏi, người ta chỉ cho chị đến, chị nhờ những người trong trụ sở cộng đồng giúp chị nha.
Dạ, yeah,
yeah,
ok.
Dạ rồi, chúc chị may mắn
okay,
nha.
Ok, ok, ở đây á, là mấy người Việt Nam mà, ví dụ như á, ở đó có trụ sở cộng đồng quý vị ra đó, nhiều người đã giúp đỡ quý vị lắm, Dũng Nghiêm nói đúng. Chứ còn quý vị sống mà thấy giống như kiểu mà ở trong tù vậy, qua đất Mỹ thì tự do mà, là mình mất đi quyền tự do hết, ok?
Dạ,
yeah,
dạ, yeah, yeah.
Rồi, nếu mà không có gì thì gọi tôi.
Rồi,
dạ, cảm...
rồi, Dũng Nghiêm sẽ đọc trên đài, chị chú ý nghe nha. Rồi, cảm ơn chị đã gọi vào chương trình. À, thưa quý vị, sau chương trình, nếu quý vị cần tiếp xúc trực tiếp với tiến sĩ thị trưởng Trung Minh Ẩn, quý vị có thể gọi vào số điện thoại của chú là 682-360-7250, 682-360-7250. À, thưa chú, thì phần 1 của chương trình cũng kết thúc, xin mời chú Brett để gửi đến
quý
khán giả một vài thông tin thương mại. À, thưa quý khán giả, xin mời quý vị tiếp tục giữ làn sóng sau một vài thông tin quảng cáo thương mại. À, xin mời quý vị theo dõi tiếp phần 2 của chương trình. Và số điện thoại của chương trình vẫn là 214-341-5943. 214-341-5943. Cảm ơn quý khán giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của đài 1160M và xin mời quý vị quay trở lại với phần 2 của chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ. Số điện thoại của chương trình là 214-341-5943, 214-341-5943. À, Dũng Nghiêm xin gửi lời chào chú Trung Nhân đã trở lại với phần 2 của chương trình.
Dạ, chào tất cả quý vị khán giả 1160M và Dũng Nghiêm phần 2.
Dạ, trong khi chờ đợi quý khán giả gọi vô, xin mời chú tiếp tục cái,
okay.
Cái hội người Mỹ gốc Việt.
Giờ trả lại cái câu chuyện của cô nãy trước đó đi.
Dạ, dạ.
Đây là cái kinh nghiệm mà tất cả quý vị đó, khi mà chưa bao giờ gặp chuyện gì xảy ra đó, thì quý vị không thấy sự cần thiết của một cái cộng đồng, một cái hội để giúp đỡ quý vị. Quý vị muốn có bạn bè đông, quý vị nên tham gia những cái tổ chức như cộng đồng Dallas hoặc là hội nghị người Mỹ gốc Việt ở Tarantati. Để chi? Có sự giúp đỡ dù quý vị gần chúng tôi á, đương nhiên là chúng tôi có những cái mà quý vị học hỏi rất là nhiều. Để giống như cái vị kỳ rồi nói chuyện đó, tôi thấy bà này đang sống trong một cảnh khổ sở. Mà từ ngày đó tới giờ tôi hỏi bà bao nhiêu là gọi anh Sát mới gọi con lại. Người Mỹ đen, Mỹ xanh, Mỹ đỏ gì mà khi mà chuyện mà phiền tới đó, nó gọi cảnh sát đến khi nào và giải quyết cho nó thôi. Đúng Dũng Nghiêm.
Dạ.
Yeah. Cảnh sát phải lợi, không ấy là tôi gọi tiếp tục. Và khi mà gọi tiếp tục á, mà quý vị nghĩ rằng cái người cảnh sát này sẽ nói chuyện không được lịch sự tôi quý vị hay là bắt đầu kênh kiểu nữa, quý vị dặn cái máy thâu băng lên tôi. Ok? Quý vị có quyền muốn là những cái chuyện gì tôi chỉ quý vị bao giờ cái chuyện mới gọi là phạm pháp hết. Tại vì á, đa số người Việt Nam mình á, hay sống chịu trong cái sự chịu đựng quá nhiều. Giờ đây có bà mẹ chín mấy tuổi mà làm ồn mà mẹ ngủ được thì gọi cái văn phòng gọi là APS, tức là Hội Bảo Vệ Người Già, Adult Protective Services, gọi xuống complain rằng má tôi ngủ được, tại trên lầu ồn quá, bà cứ bệnh lên bệnh xuống, và gọi manager cũng như cảnh sát không giải quyết, tôi guarantee với Dũng Nghiêm là mọi chuyện sẽ thất kèo liền. Ok? Quý vị nghe đài nói chuyện hôm nay, quý vị thực hiện đi. Còn giống như nãy Dũng Nghiêm nói rồi, thì cái đó không có gì sai hết. Ở đây mình có trụ sở cộng đồng, đó quý vị hãy lên liên lạc với ta. Có nhiều người tôi mời đến trụ sở tôi cũng vậy, ô tôi ba cái chỗ ồn tôi không thích đi đâu. Thì không có đi những cái chỗ ồn đó, đến khi mình bị người ta ồn thì mình không biết nhờ ai giúp đỡ phải Dũng Nghiêm.
Yeah.
Do đó những cái ồn đó cũng rất lợi. Và tôi khuyên rõ ràng mọi người như thế này. Ở đây ngay cả hội người Việt Nam đó, chúng tôi có thầy giáo người Mỹ dạy trường học BSL đàng hoàng. Mở lớp ESL á, thì người đòi giờ này, người đòi giờ nọ. Tôi bận rộn nhà cửa, tôi phải dọn dẹp, tôi phải nấu ăn và phải đi chợ. Thì đến khi quý vị gặp trở ngại, quý vị không biết tiếng Anh, quý vị thua người ta. Nhất là đụng xe. Thì ở đây á, quý vị nên ý thức được rằng 2023 tới rồi. Ở một xứ người mà mình không biết nói tiếng của người ta, nó giống như mình bị câm và điếc mà thôi. Luôn luôn mình là con cờ mà để cho người ta lợi dụng. Làm cái gì cũng sợ sợ, tại vì tôi kêu cảnh sát lại không hiểu rồi. Nói tới nói lui rồi sợ phiền người ta. Cảnh sát ở đây không bao giờ sợ phiền người ta, trừ khi quý vị gọi 911 mà quý vị giỡn với 911 thôi. Cho ngồi quý vị có chuyện cứ gọi. Và ngay có một số người vẫn còn có tư tưởng rằng một khi tôi gọi cảnh sát hay là sở cứu hỏa tới, có người bệnh, rồi đưa ambulance tới là tôi phải trả tiền này nọ. Cái quan trọng nhất là nếu mình khẩn cấp, mình cần giúp đỡ, quý vị cần phải gọi, chứ đừng có sợ tốn tiền. Tại vì nếu ở đây nó có những cái chương trình rất là hay, chẳng hạn như ở Tarrant County gồm có dưới Fort Worth, Arlington cũng như những cái vùng đây thì có cái gọi là Mesta Ambulance. Thì cái chương trình giúp đỡ đồng bào giống như trong thành phố tôi đó, là chỉ có 69 đồng một năm cho nguyên gia đình, dù gia đình nó có 20 người cũng vậy. Thì là quý vị gọi cảnh sát gọi ambulance để cấp cứu nó có hai cái lợi. Cái lợi thứ nhất là quý vị được người ta tới ngay tại chỗ, có thể câu nước biển hay chữa. Còn có nhiều người hà tiện đó, lái xe chở người bệnh ngồi trên đó gần chết. Và khi quý vị chở người bệnh vô cái phòng cấp cứu của nhà thương đó, nó bắt quý vị ngồi chờ. Còn quý vị có ambulance lợi á, thì nó sẽ gọi rõ ràng có người sắp tới, trong đó người ta có phòng sẵn cho mình. Và một chiếc ambulance vậy thì Mesta thì cái năm mình cách đây một năm tôi đi là 247 đồng. Và nếu mà cái deductible của những người lớn tuổi đã quá 3.900 rồi đó, Medicare, nếu có Medicare thì quý vị hầu như không trả đồng nào. Mà nếu có Medicare đó thì cái maximum deduct là 3.900. Sau khi quý vị trả nó rồi thì tất cả những service khác đều là không có tính tiền. Do đó quý vị đừng ngại ngùng. Và cái giống như quý vị một khi người ta làm phiền mình, gọi cảnh sát tới. Làm phiền nữa, gọi cảnh sát tới đến khi nào mà cái phiền đã không còn nữa thôi. Còn nếu mình tiếp tục ở cái khu đó mà phiền vậy đó, thì tôi khuyên quý vị nên tìm một nơi khác để quý vị cư trú. Tại vì mình qua đây cứ tự do mà mình sống giống như ngục tù thì tôi thấy tội nghiệp quý vị lắm. Ok nha, đó là cái lời khuyên của tôi.
Yeah. Thưa chú thì... Xin mời chú trở lại với cái hội người Mỹ gốc Việt hồi nãy chú đang trình bày cho năm mới 2023.
Dạ. Yeah. Thì giờ trở lại cái chúng tôi có một buổi ăn Tết trong dòng thân hữu, cũng như là chúng tôi đưa tìm hiểu cách để làm sao mà coi đồng bào có hưởng ứng những người trong cái thế hệ một, còn lại cũng không có bao nhiêu người. Chúng tôi vinh danh cho những người mà vợ của người chiến sĩ quân lực Nam Cộng Hòa đã, nếu những người nào bị chiến sĩ bị kẹt ở lại mà phải đi tù mà người vợ nuôi. Còn có những người vợ đó thì đa số đi đánh giặc, người chồng đó thì vợ ở nhà. Nhưng mà những người vợ giống như ở căn cứ không quân Pleiku tôi đó, là cái chỗ đó đèo hay hốt gió, thành ra tôi là phi công nhưng mà vợ tôi ở trong đó, vợ tối ngày đóng trong hầm trú ẩn, đánh bom đánh đạn. Thì đó là những người mà ví dụ thôi nha, đáng vinh danh. Thì chúng tôi cũng sẽ vinh danh 4-5 người gia đình. Mà nếu quý vị biết có người nào nằm trong hoàn cảnh đó thì gọi cho tôi biết. Rồi nếu mà thấy mọi chuyện làm suôn sẻ đó thì chúng tôi sẽ tổ chức một buổi quy mô hơn, lớn hơn. Quý vị sẽ hưởng ứng. Nhưng mà nếu không, quý vị mà có rảnh thì thân hữu của Hội Người Mỹ gốc Việt đó phải đến trụ sở vào ngày 5 tháng 2 sau khi chào cờ. Trụ sở là 1 giờ trưa. Thì có dùng cơm trưa, rồi sau đó karaoke, rồi muốn nhảy đầm quý vị cứ nhảy. Đối với tôi bây giờ, thể lớn tuổi rồi muốn chơi cái gì chơi, không có gì cấm cản ai hết. Do đó mong quý vị cũng hưởng ứng. Ok, dạ. Yeah.
Dạ, yeah, cảm ơn chú. Thưa quý vị vẫn còn khoảng 15 phút của chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ cùng với tiến sĩ thị trưởng Chu Minh Ấn. Nếu quý vị vẫn còn quan tâm đến chương trình và cần có những câu hỏi, cần sự giải đáp, tư vấn tham khảo của bác sĩ Minh Đạo, thì xin mời quý vị tiếp tục gọi vào số điện thoại của chương trình là 214-341-5943, 214-341-5943. Thưa chú, trong thời gian qua thì cái số điện thoại riêng của chú là 682-360-7250, không biết là có vấn đề nào mà quý
vị gọi vào cho chú chia sẻ. Đây là một vấn đề mà hiện tại bây giờ xảy ra không phải chỉ có người Việt mình không, mà tất cả mọi người trên Hoa Kỳ cũng như trên thế giới đang bị một cái chỗ bên Ấn Độ và bên Phi Châu gạt tiền rất là nhiều. Chẳng hạn như quý vị khi nào mà mở lên trên mạng thấy rằng quý vị có một cái số tiền tiền thuế mà sở thuế vụ trả lại quý vị đó, thì quý vị làm ơn đừng có nhấn vào trong đó. Quý vị nếu không biết tiếng Anh thì quý vị nhờ người nào biết tiếng Anh. Và nhớ rằng nếu đây là cái lạ, quý vị không bao giờ mở lên. Chẳng hạn một ví dụ. Ví dụ quý vị đang thường mở nhà băng America, Bank of America, thì lúc nào quý vị nằm ở trên cũng thấy chữ HTTPS. Nếu mà có chữ S là secure, tức là cái website đó là hầu như 90% là an toàn. Còn không có chữ S là nó không có secure. Rồi www, mà khi nào quý vị thấy là bankofamerica.com rồi sau đó mới gặp ra refund hay cái gì đó, thì 90%, 5% là trúng. Còn khi nào quý vị mở ra thấy cái dấu hiệu của Bank of America, nhưng mà cái www đó để là refund bankofamerica.com đó, thì cái đó là quý vị bị coi chừng bị scam. Nó sẽ gạt quý vị là thứ nhất là muốn deposit cái này quý vị phải cho cái account number của quý vị. Thì sau đó quý vị từ từ nếu cho xong mà quý vị thấy có tiền mà phải mà quên đi những cái an toàn đó thì quý vị sẽ bị vô account và rút tiền của quý vị. Do đó khi nào quý vị nhớ kỹ rằng không có tiền nào là tiền chùa trên trời rớt xuống. Nếu có tiền họ cho cha mẹ bà con họ xài trước khi quý vị. Khi thấy một cái gì mà dính dáng tiền bạc mà quý vị nghĩ rằng không có phải của tôi đó, mà quý vị không hiểu đó, quý vị có thể lên hội của tôi ở hoặc là quý vị có thể gọi điện thoại cho tôi và để lại, đừng để lại lời nhắn, tôi sẽ gọi lại. Rồi lúc đó quý vị trước khi nghe lời của tôi hoặc là tôi muốn coi cái màn ảnh mà quý vị chụp cho tôi thấy để biết chắc chắn là quý vị có bị gạt hay không đó, thì quý vị hãy mở ra. Còn quý vị mở ra mà cho một vài tin tức nó cần thì quý vị dính rồi. Mà dính rồi á, đây là một cái vụ bên Cali mà dính với gọi là Amazon.com refund. Nhưng mà cuối cùng đây là một cái chỗ nó scam, không phải của Amazon. Khi nào quý vị á, có Amazon thì quý vị làm ơn để số điện thoại họ trong cái điện thoại của mình và để tên đàng hoàng. Thành ra khi nào một cái số điện thoại đó match với điện thoại này thì quý vị hãy mở ra. Còn không quý vị phải gọi cái số điện thoại mình nằm trong điện thoại quý vị nói ok, hôm nay tôi nhận được cái email mà có bao nhiêu số tiền, một ngàn mấy, nói là của Amazon.com, xin ông check lại. Thì khi check không có làm ơn delete ngay tại chỗ. Và quý vị nhớ kỹ rằng quý vị mọi chuyện, ví dụ như cái nhà băng quý vị là Bank of America, mọi chuyện refund hay cái gì họ nói ok, cái account đã bị lock, bây giờ muốn mở phải nhấn vô cái nút này, quý vị nghe hết hồn mở thì quý vị sẽ dính. Quý vị ngay tại chỗ gọi Bank of America số điện thoại trong lúc làm việc, hỏi là nhà băng tôi có bị đóng hay không, thì khi đó mới quý vị mới ngã ngựa. Có một hai quý vị đã bị dính trong vấn đề này và hiện tại bây giờ đương nhờ cơ quan cảnh sát để can thiệp chuyện đó. Do đó quý vị phải cẩn thận.
Dạ,
đừng có để tiền mất tật mang. Ok.
Dạ, chú cho phép đón một vị khán giả.
Dạ.
Hello, dạ, chương trình trong nhà ngõ, xin chào. Hello.
Hello.
Dạ, xin anh tắt giùm cái radio. Dạ, đúng rồi, anh vui lòng tắt cái radio, anh nó bị tiếng vang, nó nghe không rõ.
Hello, phải tôi không ạ?
Dạ, đúng rồi, xin mời anh ạ.
Ok, Thái Dương bắt đầu đi.
Dạ, chào anh.
Dạ, ai đó?
Thái Dương bắt đầu đi.
Ồ, Thái Dương bắt đầu hả? Bắt đầu nào á? Bắt đầu không ấy?
Bắt đầu Nguyệt đi.
Dạ, yeah, khỏe không? Dạ.
Yeah. Ok, cho tôi hỏi hồi nãy mới, hồi nãy anh nói cái vụ mà ambulance đó. Sao tôi yeah. phải, tôi đi vô emergency ambulance mà tôi phải trả tiền ambulance cho anh?
Đương nhiên phải trả tiền ambulance. Năm nay bắt đầu chắc cũng phải trên 60 phải không? 65.
Lớn hơn Thái Dương, như lớn hơn Thái Dương, như 2 tuổi đó.
Rồi nếu mà anh mà có low income, anh có Medicaid, Medicare đó, hiểu không?
Thì Medicare. Sẽ
Medicare thì anh phải trả tiền ambulance nhưng mà deduct cho đến 3.900, ok? 3.900 khi xong rồi á thì nó sẽ trả hết, mà anh chỉ trả 20% của deduct. Thì bây giờ tôi hỏi anh câu vậy, anh ở thành phố nào?
Ở Vinh
thì trên đó có chương trình không biết. Ở Tarrant County thì anh sign up với tụi Mesta đó, chỉ có 247 đồng một chuyến đi vô bệnh viện mà thôi. Nhưng mà có cái năm mà tôi đi 2-3 lần đó thì số tiền mà cô payment của tôi đã đủ thì tôi không trả đồng nào hết. Ok?
Còn cái chuyện... Anh nói cho cái chương trình gì đọc lại được không?
Chương trình gì? Không, ở đây á, là chương trình mà của ambulance nó nằm trong cho Mesta mà thôi, thành phố Arlington, Manfield, Fort Worth, đội dùng Tarrant County đó. Thì nó có cái application nó offer cho tất cả mọi người nằm trong vùng mà service của họ là 69 đồng cho nguyên gia đình, dù 10 người cũng vậy, vẫn có 69 đồng thôi. Một lần đi ambulance á, để tôi nói cho nghe, tôi cũng đã từng đi ambulance vô emergency mà tôi đi bằng xe nhà, vô trong đó ngồi thêm 3-4 tiếng nữa, mà trong khi tôi đi ambulance vô trong đó là có phòng nằm liền. Do đó quý vị nhớ sai áp, và nếu ở Irvine á, thì gọi Irvine Ambulance thì coi nó có những chương trình giống tương tự như không, đa số khắp đã các nơi đều có hết. Ok nha. Còn ấy là bắt đầu gọi tôi điện thoại riêng, ok? Yeah.
Ok, có gọi điện thoại của anh hoài mà không có ai bắt rồi nhắn lại cũng không có được nữa, tại vì có.
Đâu không đừng có... nhắn, tôi gọi lại. Không, tôi trả lời hết, tôi có ghi sổ đây nè. Nếu mà ai gọi mà cúp xuống á thì tôi gọi lại hết, và tôi có người nào tôi trả lời tôi đều có ghi sổ về ngày hết. Ok. Bây giờ bạn gọi là tôi tiến đi.
Ok, cảm ơn Thái Dương nhiều nha. Long Thái Đô Si.
Rồi, thank you bạn.
Happy New Year.
Yeah.
Dạ rồi, cảm ơn chú đã gọi vào chương trình nha. Dạ, chúc chú sức khỏe. Thưa quý khán giả.
Dạ, nói đi.
Dạ, thưa quý khán giả, thì chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ phát thanh trực tiếp trên làn sóng 1160M vào mỗi chiều thứ năm hàng tuần từ 2 giờ cho đến 3 giờ. Ngoài giờ phát thanh chương trình, nếu quý vị có những câu hỏi cần gặp riêng, tâm tình riêng với tiến sĩ thị trưởng Trương Minh Ẩn, thì Dũng Nghiêm xin nhắc lại một lần nữa số điện thoại của chương trình là 682-360-7250, 682-360-7250. Và quý vị nếu yêu mến chương trình và nếu quý vị nào chưa nghe kịp hoặc muốn nghe lại chương trình, thì quý vị có thể nghe 24/24 trên cái app của Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM. Với quý vị cũng có thể vào website của đài là saigondallasradio.com, saigondallasradio.com. Thưa chú, thì cũng vừa Giáng sinh vừa qua, thì sắp tới là đến New Year, thì chỉ còn vài phút chương trình, xin mời chú có đôi lời nhắn nhủ với đính quý đồng
bào. Ok, yeah. Trước hết á, quý vị nào mà cần nói chuyện với tôi mà nếu gấp á, quý vị gọi 911. Còn quý vị biết tôi rất là bận rộn, thành ra cố gắng để giúp đỡ đài mà thôi. Do đó quý vị gọi điện thoại, làm ơn đừng để lời nhắn, đừng text message, tôi không nghe được, quá bận rộn. Tôi sẽ trả lời lại từ từ và tôi có ghi sổ hết. Nhân dịp cái năm 2022 cũng sắp qua rồi thì 23 sẽ tới. Thì quý vị mỗi người chúng ta lên tuổi nữa, già đi năm chứ không có trẻ hơn năm. Cả Dũng Nghiêm thì nói được mừng quá, lên tuổi nữa lớn hơn chút. Còn cả tụi tôi mà nghe lên tuổi để ớn. Ok, thì năm mới Tết đến, mặc dù Tết Tây thì tôi xin tất cả khán giả của đài 1160 AM và tất cả đồng bào trong vùng, cũng như tất cả đồng bào nào nghe được đài này, thì chúc quý vị an khang thịnh vượng và sự như ý. Quan trọng nhất là cho những người già có sức khỏe dồi dào để tiếp tục sống với con cháu. Đó là một cái gì hạnh phúc bằng khi mà mình sức khỏe dồi dào hết. Còn bây giờ ông bà tỷ mà bệnh hoạn thì cũng chẳng ra gì, thì đó là lời chúc của tôi. Cảm ơn Dũng Nghiêm và chúc Dũng Nghiêm luôn khỏe mạnh, trẻ đẹp để giúp đỡ đài. Mặc dù làm đạo phanh không ai thấy mặt Dũng Nghiêm, nhưng mà cái chúc trẻ đẹp đi, phải không Dũng Nghiêm?
Dạ, cảm ơn chú rất nhiều. Thưa chú, thì Dũng Nghiêm cũng như tất cả các sướng viên của đài 1160 AM, xin cảm ơn chú tiến sĩ Trương Minh Ẩn rất nhiều. Dù rất là bận biểu trên cương vị là thị trưởng, nhưng mà vẫn dành thời gian đến với chương trình và chia sẻ rất nhiều những kiến thức hữu ích đến quý đồng hương Việt Nam. Và nhân dịp năm mới thì Dũng Nghiêm cũng xin gửi lời chúc sức khỏe đến chú tiến sĩ Trương Minh Ẩn, và cũng chúc cho những cái công việc thiện nguyện của chú, những công việc của Hội Người Mỹ gốc Việt của chú luôn luôn thành công hơn và đem lại nhiều niềm vui hơn cho quý đồng hương Việt Nam của mình. Chú ạ.
Cảm ơn Dũng Nghiêm và tất cả anh em trong đài. Chào quý vị và hẹn gặp lại quý vị năm tới.
Dạ, xin chào chú ạ. Thưa quý thính giả, chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ cùng với tiến sĩ thị trưởng Trương Minh Ẩn xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã yêu mến và theo dõi chương trình. Dũng Nghiêm xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình này vào chiều thứ năm tuần sau, cũng trên làn sóng 1160.